Một vị nghị viên hơn là một người trẻ tuổi, được lệnh đi tìm và thuê băng nhạc. Chàng vội vã đi liền và trở lại với một băng nhạc không dưới 11 nhạc sĩ. Và đúng 8 giờ 30 phút, những tiếng nhạc mới đầu của một điệu quatrain Pháp vang lên, rồi sau đó lẫn với các vũ điệu khác. Tôi không cần phải nói là ngòi bút của tôi quá vụng, quá chậm chạp, quá ngớ ngẩn để tả lại hình ảnh độc đáo của buổi khiêu vũ do vị chủ nhân tóc bạc tổ chức trong cái ấm áp kỳ lạ đó. Làm sao mà tôi, kẻ thuật lại câu chuyện, không phải nói là thuật lại những cuộc phiêu lưu của chàng Goliathin, làm sao mà tôi có thể nói lên được sự hòa hợp giữa sắc đẹp, tao nhã, lịch sự, vui nhộn và thân ái đầy lễ độ. Và cái lễ độ đầy thân ái, các trò chơi vui của các vị phu nhân, trông như các vị tiên, nối theo nghĩa đẹp, với những bờ vai trắng như huệ, má đỏ hay hay, dáng vẻ thanh tao, vui tươi nhí nhảnh, với những đôi chân xoắn xuýt. Làm sao tôi tả được những hiệp sĩ quyền quý, những chàng trẻ tuổi vui tươi, và những vị điềm đạm và sung sướng, tất cả như ở trong một màn sương phì phà ống điếu giữa mỗi điệu nhảy trong căn phòng màu xanh nhỏ và biệt lập. Tất cả đều mang những tên thật hay và những địa vị cao sang, đều có đầu óc thẩm mỹ cũng như sự tự trọng. Những người chỉ thưa chuyện với các bà, các cô, phần lớn bằng tiếng Pháp. Và nếu có lúc nào phải dùng tiếng Nga, thì cũng nói với giọng hay nhất, cho những lời ca ngợi và những câu có ý nghĩa sâu xa, chỉ trừ trong phòng hút thuốc mới có những câu nói thân mật trong nhà. Chẳng hạn, ê Peter, bạn nhảy thật hết mình trong tiểu polka đó. Hoặc, này cậu nhỏ Vaska, cứ như là hễ cậu muốn cô ấy là cậu được liền. Những điều này, như tôi đã thưa với quý vị độc giả thân mến, thật quá sức đối với ngòi bút của tôi. Vậy thì tôi giữ yên lặng. Chúng ta nên trở về với ông Goliathkin, nhân vật chính rất thật trong câu chuyện rất thật của chúng ta. Lúc đó nói thật, chàng ở trong một tình trạng hết sức kỳ cục. Chàng cũng có ở đấy. Tôi không nói ở ngay nơi khiêu vũ, nhưng cũng gần như vậy. Chàng cũng không có sao hết. Và dầu chàng đang bận nghĩ đến chuyện riêng, cũng không thể nói là chàng đang ở trên con đường ngay thẳng tuyệt đối được. Chàng đang đứng ở. Nói điều này cũng kỳ nữa, ở lối vào phía sau nhà Onsufi Ivanovich. Vậy đó, chàng đứng đấy, nắp vào một xó, có lẽ không phải ấm áp nhất, mà là tăm tối nhất, giữa tấm bình phong đặc cũ và một tủ chén chỉ lớn, giữa những thứ đồ thừa thải bỏ phế. Chàng đứng đợi đến giờ hành động, và trong lúc chờ đợi, chàng nhìn mọi sự như một kẻ bàng quan. Thưa quý vị, chàng đang đứng quan sát, nhưng nếu vào được thì chàng, nếu được chọn sẽ vào ngay. Vậy sao chàng không bước vào cho rồi? Chỉ việc tiến tới quá dễ. Bây giờ, đứng trong số tối lạnh lẽo giữa những rơm rác thừa thải, chàng cố tạo can đảm cho mình bằng cách thì thầm. Một câu của Tổng thống Pháp Villiers, mọi việc sẽ tới với kẻ nào biết chờ đợi. Goliathkin đã tìm được câu đó trong một quyển sách thực ra chẳng ăn nhập gì đến lúc này, nhưng chàng lại thấy rất hữu ích và hợp thời cho mình. Đối với một kẻ ngót 3 tiếng đồng hồ đứng trong xó xá lạnh lẽo để chờ một kết cuộc như ý, thì có gì lại không nảy ra trong đầu. Sau khi đã tìm ra câu của William, chàng cũng nhớ lại quốc lão Maximaris của Thổ Nhĩ Kỳ, người đẹp Margravine Louis, những nhân vật chàng đã đọc đâu đó. Chàng cũng nhớ ra những người thiên chúa Jesuit cũng dùng mọi phương tiện miễn sao đạt mục tiêu. Nhưng khi đã rút can đảm từ lịch sử, Goliathkin lại tự nhủ, những thứ đó thì sao? Jesuit là những người nào vậy? Họ chỉ là bọn điên, chàng có thể hơn họ nhiều. Khi bọn sa nhân rời phòng nhỏ dẫn đến lối vào đằng sau nơi Goliathkin đang đứng, không cần biết gì Jesuit này nọ, chàng cũng có thể rời phòng đó để đi vào phòng uống trà, rồi vào phòng đánh bài, rồi thẳng đến phòng khách nơi mọi người đang nhảy polka. Vâng, chàng có thể đi, đi qua thật nhanh mà không ai kịp thấy. Và đến đó, chàng có thể biết sẽ làm gì. Thưa quý vị, đây là chỗ đứng của người hùng của câu chuyện thật của chúng ta. Dù thật khó giải thích trạng thái chàng lúc đó. Đó là chàng thành công trong việc đi đến thang lầu, vào lối sau. Bởi vì không có gì ở đó cả, và ai muốn đi như vậy cũng được. Nhưng rõ ràng là chàng không dám đi xa hơn. Như vậy có nghĩa là, dù chàng khóc sợ gì, chàng cũng không muốn vào làm chi, và thấy tốt hơn nên âm thầm. Và thưa quý vị, tại sao chàng không thể chờ thêm khi đã âm thầm chờ đúng 2 giờ 30 phút? Villa có ăn nhập quái gì đến mình? Tại sao phải để ý đến Villa? Vào đó có gì đâu, đồ vô dụng. Chàng ấn hai ngón tay tê cống vào đôi má lạnh giá. Guliatkin, đồ ngu, đồ điên, đồ ngớ ngẩn. Nhưng câu nhận xét này chỉ thoảng qua với chàng. Rồi chàng lại quyết định tiến tới. Hình như đã đến lúc rồi. Phòng nhỏ đã vắng người. Đến lúc rồi, Guliatkin thấy điều đó khi nhìn qua cửa sổ. Nhảy vài bước, chàng đến trước cửa xoay chốt. Đi hay không? Nên hay không vào? Được rồi, cứ vào. Sao lại không? Người quyết chí thì làm gì cũng được. Nhưng chàng đã tự nói vậy, người hùng của chúng ta lại vẫn vội vàng lùi về sau tấm bình phong lần nữa. Chàng lại nghĩ, không được, nếu bước vào thì đã sao cơ chứ? Người ta đã vào rồi, tại sao mình cứ chần chừ thì không thấy có người? Mình có thể vào được rồi kia mà. Bây giờ làm sao vào thật tình? Mình sao có ý hướng gì đâu không? Mình thật không có can đảm. Thiếu can đảm, họ nói vậy, còn dám bị nói là làm lộn xộn hết mọi sự nữa là khác. Thôi khỏi lo, cứ đứng đây như một kẻ vô sự, không biết gì hết. Phải như ở nhà, lúc này cũng được tách trà. Nếu bây giờ có một tách thì tuyệt biết mấy. Mình về trễ chắc Petrushka sẽ cằn nhằn. Có nên trở về không? Ôi, mặc kệ, mình về nhà đây. Giải quyết xong tình thế nan giải, Guliatkin bật ra trước như lò xo. Chỉ hai bước, chàng đã đến phòng nhỏ đó, ném áo ngoài, cất nón, rồi dồn vào một góc, kéo thẳng quần áo, vuốt tóc và đi lên phòng uống trà. Từ đó, chàng lủi qua một phòng khác, len lỏi giữa những con bạc, vì đang sát phạt nên không kịp nhận ra chàng. Chàng cũng như quên hết mọi việc xung quanh và bất thần bước vào phòng khiêu vũ. Lúc đó, mọi người đang đưa nhau trong tiếng nhạc, các bà theo từng nhóm màu sắc đang tha thước, và các ông đứng theo vòng tròn hay đi quanh mời các bà ở vũ điệu tiếp. Nhưng Goliadkin không thấy những cái đó, chỉ thấy Clara với Andrei Filipovich, rồi Vladimir Simeonovich và ba bốn cậu trẻ khác, những kẻ tương lai đầy hứa hẹn, và mới chỉ nhìn thôi cũng thấy là đã thực hiện được những gì người khác trông mong. Chàng cũng có thấy vài người khác. Ồ không, chắc không phải. Chàng không thấy ai khác. Chàng chỉ bị đẩy bật đi như bởi một lò xo, đưa chàng bất thình lình vào giữa phòng nhảy, và chàng tiếp tục chi động, chạm một vị nghị viên, đạp lên chân ai đó, giảm phải áo một bà mệnh phụ đáng kính, làm rách mất một mảng, xô một người hầu bàn đang bưng khai, xô vài người nữa mà không biết, đúng hơn biết mà chẳng cần. Chàng tiến tới không nhìn, nhìn thì được ích lợi gì đâu. Tiến mãi cho đến lúc thấy mình đã ở trước mặt Clara Onsufievna. Chắc chắn là nếu chưa được xuống đất thì chàng cũng vui lòng. Nhưng điều gì làm đã làm rồi, và không thể không làm được. Vậy chàng phải làm gì? Nếu tôi thất bại, tôi cũng không mất can đảm. Nếu tôi thành công, tôi nhẫn nhịn. Goliatkin không âm mưu, không lấy giày đánh bóng sàn. Và thật, những cái đó đã được chứng minh. Hơn nữa, người đạo Jesuit cũng có trong đó nữa. Nhưng làm sao Goliatkin còn nhớ đến họ được? Mọi người đang đi đứng, đang cười nói ồn ào, bỗng trở nên yên lặng và từ từ vây lấy Goliatkin. Nhưng chàng như không nghe, không nhìn thấy gì cả. Cũng không có gì bắt chàng phải nhìn. Chàng cúi mặt, đứng thầm thì những lời giúp chàng thêm can đảm, rồi chàng nhìn quanh. Chàng nói với mình, Nào, và trong sự kinh ngạc của chính mình, chàng bắt đầu nói. Chàng bắt đầu với những lời ca tụng chúc mừng. Phần ca tụng trôi qua êm thấm, nhưng khi đến phần chúc tụng, chàng lại luống cuống, dầu biết trước là nếu luống cuống thì mọi sự sẽ đảo lộn hết. Vì vậy chàng đỏ mặt, không tự kiểm soát được. Ngẩng đầu lên nhìn quanh và chàng sững sờ. Mọi người đang vây quanh chàng nhích xa một chút. Họ xăm xì, rồi nhích lại họ cười. Golatkin nhìn Andrei Filipovich với vẻ cầu hòa. Nhưng Andrei Filipovich nhìn lại với cặp mắt, nếu không giết được người hùng của chúng ta ở lần thứ nhất, thì ở lần thứ nhì cũng giết được. Sự im lặng kéo dài. Rồi Golatkin nói, giọng thật khó nghe. Việc này chỉ liên quan đến đời sống riêng của tôi thôi, Andrei Filipovich. Không can gì đến việc làm của một viên chức nhà nước cả. Thưa ông phải tự lấy làm xấu hổ. Andrei Filipovich thấp giọng như bị sỉ nhục và cầm tay Clara quay đi. Không có gì phải xấu hổ với tôi cả. Guliadin cũng hạ giọng nhìn quanh một cách thảm hại, như cố tìm giữa đám người ngớ ngẩn quanh chàng một lối thoát cho mình. Thế nào thưa quý vị, việc này có thể xảy ra cho bất cứ ai. Golatkin nói nhỏ, lùi sau một chút cố thoát ra vòng người. Họ để chàng đi. Chàng đã bị định mệnh xô đẩy, và kiến định mệnh đang đẩy chàng ra. Chàng nghĩ vậy. Điều chắc chắn là nếu bây giờ chàng được đứng ở chỗ nắp phía sau lúc nãy, thì tốn bao nhiêu chàng cũng chịu. Nhưng vì không thấy được, chàng cố trốn vào một góc nào đó, hy vọng được đứng đó yên lặng khiêm tốn, không phiền đến ai, không cần ai chú ý. Nhưng lúc chàng nhận thấy vẻ lượng thứ của chủ nhà và khách khứa, chàng thấy đất dưới chân như rung chuyển và chỉ muốn ngã. Chàng tìm cách đến một góc phòng, đứng như một người bàng quan, đặt tay lên hai chiếc ghế, nhờ vậy chàng chiếm hữu luôn, và cố nhìn khách khứa của Onsufi Ivanovich, những kẻ vừa bu quanh chàng một cách vui vẻ. Người gần chàng nhất là một sĩ quan lục quân cao lớn đẹp trai. Đứng gần ông ta, Goliath thấy nhỏ bé như con rệp. Goliathin nhìn ông ta khẩn khoản. Thưa trung úy, hai ghế này dành cho Clara Onsufievna và công chúa Chepchenkanov. Họ đang khiêu vũ, tôi giữ ghế cho họ. Vị sĩ quan không nói gì, quay đi với nụ cười khó chịu. Thất bại với viên sĩ quan, Goliathin thử thời vận với một nghị viên quan trọng, có ngôi sao trên cổ áo, nhưng người này đáp lại với cái nhìn lạnh lùng, khiến Goliathin tưởng như bị gáo nước lạnh trồi lên đầu, chàng im luôn. Chàng thấy tốt hơn là đừng nên nói gì cả, để chứng tỏ là chàng cũng như người khác, không có gì phải thắc mắc, và địa vị của chàng cũng được chấp nhận. Chàng nhìn xuống tay áo mình, và khi ngẩng lên, chàng lại dán vào một người trông rất đáng kính. Vì đó đang đợi tóc giả, Golatkin nghĩ thầm, nếu tóc giả rơi xuống, đầu ông ta cũng trơ trụi như lòng bàn tay mình. Khám phá ra điều quan trọng đó, Golatkin nhớ lại là các vị tộc trưởng Ả Rập dưới những cái khăn buộc đầu để chỉ liên hệ gia đình với tiên tri Muhammad. Cũng có những cái đầu trọc lóc, lấy khăn ra là thấy liền. Rồi chìm đắm trong suy tưởng, Golatkin đi từ người Ả Rập sang người Thổ, rồi từ người Thổ qua dép Thổ, khiến chàng thấy dài Andrei Filipovich mang trông giống dép hơn là chài. Cũng có thể nói được rằng Golatkin đã phần nào hòa mình vào hoàn cảnh. Chàng lại nghĩ, nếu cái đèn treo lớn trên kia rơi xuống đầu mọi người, mình sẽ xô đến cứu Clara, cứu nàng, rồi sẽ nói với nàng, đừng lo lắng không sao đâu, tôi là người cứu cô đây. Đến đây, Golatkin quay đầu tìm Clara Onsufievna, và bắt gặp cái nhìn nghiêm khắc của Gerasimovich đang bước lại phía chàng. Golatkin rùng mình nhăn mặt, thấy khó chịu. Chàng nhìn quanh, nghĩ rằng tốt hơn nên lờ đi, làm như không can dự đến chàng. Tuy nhiên, trước khi chàng có đủ thời gian quyết định, Gerasimovich đã đứng trước mặt chàng. Golatkin nhe răng cười, nhìn cái đèn kia, Gerasimovich, nơi giá đèn đó. Nó gần rớt xuống rồi, ông nên cho sửa ngay đi. Cái đèn? Không, thưa ngài, cây đèn ngay rồi, nhưng có người đang hỏi ngài. Ai hỏi tôi? Tôi không nói chắc được, thưa ngài. Hình như gia nhân của ai đó, anh ta đến và bảo, có ông Jakub Petrovich Goliadin ở đây không? Làm ơn, cho ông ấy biết có việc cần ông ấy. Vậy thưa ngài, Không, Gerasimovich, không ai hỏi tôi hết. Chắc ông làm đó. Không thể được, thưa ngài, vô lý.
Không, Gerasimovich, không có gì vô lý khi ông lộn. Không có gì vô lý.
Không thể được hết, không ai hỏi tôi. Thật sự không ai hỏi tôi được cả.
Goliadkin hít vào một hơi dài nhìn quanh. Chính thế, một người trong phòng khách đang chú tâm nghe chàng và nghiêm trang nhìn chàng. Các ông gần chàng đang lắng tai nghe, các bà đang sầm xì như cảnh giác. Gia chủ cũng không ở xa đó lắm, và giọng ta không cho thấy là mình đang nắm trực tiếp vận mạng của Goliadin trong tay. Người hùng của chúng ta vẫn thấy đã đến giây phút quyết định, đã đến lúc tạo sóng gió khiến kẻ thù phải ê mặt. Chàng bị kích thích mạnh, nói với Gerasimovich bằng giọng nghiêm trang nhưng run rẩy.
Không, ông bạn, không ai hỏi tôi hết. Ông lầm rồi, tôi cũng trông hay là sáng nay, ông cũng lầm khi bảo với tôi là...
Tôi muốn nói khi ông đoan chắc với tôi là... Goliadin cao giọng là... Onsufi Ivanovich, ân nhân lâu đời của tôi. Người tôi xem như cha đã không cho tôi vào dự một buổi lễ nghiêm trang trong gia đình, một cuộc lễ như một niềm vui của bậc cha mẹ.
Có hơi xúc động, nhưng thật tự tin, mắt ngấn lệ, Goliadin nhìn các khuôn mặt xung quanh, chẳng kết luận. Ông bạn, tôi nhắc lại là ông đã mắc phải một lỗi lớn, không thể tha thứ được.
Một giây phút trang nghiêm, Goliadin thấy việc làm của mình đã có hiệu quả. Chàng cúi đầu, chờ Onsufi Ivanovich chạy tới ôm lấy chàng. Đám đông như bị xúc động, ngay cả lão Gerasimovich đáng ghét cũng lắp bắp như cố nói, không thể được. Nhưng bỗng nhiên, dàn nhạc tàn nhẫn chơi một bản polka, tất cả đều thay đổi, như một luồng gió mới thổi tan cái hiệu quả của Goliadkin. Chàng rung lên, Gerasimovich bước về phía sau, cả phòng chuyển động như nổi sóng. Vladimir Semyonovich lại bay nhảy trên sàn với Clara và viên trung úy đẹp trai với công chúa Shevchenkov. Những người khác tò mò và kích động nhìn vũ điệu thời trang đang lôi cuốn mọi người. Lúc đó không còn ai nhớ đến chàng Goliadkin nữa. Rồi mọi người lại bị xúc động, nhạc ngưng, một việc lạ xảy ra. Clara Onsufievna quá mệt vì nhảy nhiều, má đỏ bừng, ngực phập phồng buông mình xuống ghế. Tất cả đều đổ xô đến nàng như muốn chứng tỏ sự quan tâm của mình. Và ở kia, Goliadkin cũng đang ở bên nàng. Mặt chàng xanh tái khẩn trương, giống nàng, chàng cũng như bị hụt hơi kiệt sức, không cử động nổi. Chàng cười lạ lùng, cố vươn tay về phía nàng. Ngạc nhiên quá đỗi, Clara không có thì giờ quyết định rút tay lại, nhưng vô tình đứng dậy theo Goliadkin. Goliadkin xoay người, nghiêng ra trước, một bước, hai bước, rồi nhấc một chân, dập gót vào nhau, dặm xuống sàn, nhưng lại vấp. Chàng cũng muốn được nhảy với Clara. Nàng la lên, mọi người đổ xô đến gỡ nàng ra khỏi Goliadkin, và chàng thấy mình bỗng cách nàng ít nhất 10 bước. Một vòng người bao quanh chàng, hai bà đứng tuổi hầu như chàng muốn hất văng khi bị xô đẩy. Lúc nãy đang kêu là ôm sồm lộn xộn không thể tả được, tất cả như náo loạn lên, người ta hỏi han, la hét phê phán. Ban nhạc đã ngừng chơi, đứng giữa vòng người, Goliadkin cười lẳng xẹt tự hỏi sao thế nhỉ. Chàng thấy điệu polka là điệu nhảy mới và thật hào hứng để làm vui các bà. Không hiểu sao chàng lại... Nhưng vì nó là như vậy, chàng đành vui lòng mà chịu. Nhưng hình như không ai cần hỏi xem chàng có vui hay không. Chàng thấy một bàn tay nắm lấy cánh tay mình, rồi một bàn tay khác đẩy từ sau lưng. Và chàng được âu yếm chẳng đi nơi khác. Chàng thấy mình đang đi thẳng đến cửa, cố cười bỏ qua. Rồi chàng được choàng áo vào, chụp nón lên đầu, và nhận ra mình đứng ở cầu thang. Trong tăm tối lạnh lẽo, chàng vấp ngã, tưởng như mình rơi vào vực thẳm, định la thất thanh thì đã thấy mình đang đứng ngoài sân. Không khí mát mẻ ngăn tiếng la của chàng lại, và chàng thoảng nghe ban nhạc chơi một điệu khác. Chàng bỗng nhớ lại mọi việc, và sức mạnh tưởng chừng như đã bỏ chàng nay bỗng trở lại. Đang đứng như dính chặt vào đất, chàng vung chạy, chạy thẳng như thằng điên, chạy tìm vào chỗ mát mẻ, tự do, chạy mãi.
Chương 5. Đồng hồ trên các ngọn tháp của Petersburg đánh 12 tiếng lúc Golyadkin như mất hồn từ cầu Isalovsky chạy đến đê Fontanka trốn kẻ thù, trốn như ngược đãi những cái đá, những tiếng la ôm sờm của mấy mụ xấu xa, tiếng than vang của các bà, trốn cái nhìn khó chịu của Andrei Filipovich. Golyadkin đã bị giết theo đúng nghĩa, và nếu chàng còn có thể chạy được, cũng là do phép lạ. Một phép lạ chính chàng cũng không tin nổi. Đó là một đêm kinh khủng tháng 11. Một đêm ướt át, sương mù, mưa, tuyết, thêm với cái lạnh nhức đầu, cúm, nóng nực, mọi thứ sốt. Tóm lại, với đủ cái trời cho Petersburg trong tháng 11, gió rít lên trên những phố vắng, đưa nước sông Fontanka đang ngòm lên bờ, lay động ánh sáng con đường đang yếu ớt chiếu trên bờ đê, như cũng muốn rít lên trả lời tiếng gió, làm thành một cuộc hòa nhạc quen thuộc với dân Petersburg. Trời đang mưa và tuyết đang rơi, mưa bị gió đánh bạc về phía chân trời, trông giống vòi nước của lính cứu hỏa, như trăm ngàn mũi kim châm chích vào mặt chàng Golyadkin khốn khổ. Trong yên lặng đêm dài, ngoài tiếng lọc cọc xa xa của các cỗ xe, tiếng gió gào, tiếng ánh đèn rít lên hòa điệu, người ta còn có thể nghe tiếng nước buồn bã đánh vào bờ và róc rách chảy từ các mái nhà, các bậc cửa, các máng xối, các bờ dốc xuống lề đường. Không có một linh hồn nào, dù gần hay xa, vì ra ngoài trong thời tiết như vậy thật là chuyện khó có. Và vì vậy, rất cô độc, Golyadkin chạy dọc theo đê Fontanka bằng những bước ngắn và nhanh, cố trở về căn phòng của mình trên lầu tư đường xích sớp càng sớm càng tốt. Dầu tuyết, mưa gió, sương mù và cái khủng khiếp không tên làm nên một trận bão tháng 11 ở Petersburg phủ lấy Golyadkin khi chàng đã gần như tan tành bởi định mệnh, không xót thương, không nương tình với chàng chút nào, làm chàng ướt thấu xương, mắt chàng gần như trích lại, thế xoáy vào chàng từ mọi phía, khiến chàng như mê muội đi, hết khả năng lý luận, dầu những thử thách này đến với chàng như là đã được sắp đặt trước với kẻ thù để cho chàng một ngày, một buổi tối, một đêm nhớ đời. Song Golyadkin lại hầu như không hay biết gì đến lần biểu dương cái thù ghét cuối cùng này của số mệnh với chàng. Chàng vẫn còn bị kích động bởi những gì xảy ra vào phút trước tại nhà nghị viên Berendinev. Nếu có người nào ngoài cuộc thấy điều bộ hấp tấp mà đau khổ của Golyadkin, cũng có thể thấy ngay là chàng vừa gặp sự gì khủng khiếp lắm, và chàng đang cố gắng chạy trốn chính mình, nấp đâu đó để tự trốn lấy mình. Vâng, chắc chắn như thế. Chúng ta còn có thể đi xa hơn, nói rằng Golyadkin không phải chỉ muốn trốn mình, mà thôi, chàng còn muốn tự hủy, tự biến thành cát bụi. Chàng không thấy gì xung quanh, không hiểu gì cả, và như không biết đến cái thời tiết quá tệ đó, không hay là mình đã dầm quá lâu trong mưa, tuyết, gió và đủ thứ khó chịu khác. Một miếng cao su rơi ra từ đế giày phải của chàng vẫn nằm yên trên đống bùn tuyết, vì Golyadkin không tài nào nhớ mà nhặt lên. Chàng suy nghĩ miên man đến nỗi ngừng lại nhiều lần, không cần gì mưa gió, đứng như cây trụ đường, hình dung lại cái xuống dốc vừa rồi của mình, chết lặng, tan biến trong những lúc đó, rồi lại vùng lên như người điên, chạy thẳng không nhìn lại, như chạy trốn điều gì kinh khủng đang đuổi theo. Chàng đang ở trong tình trạng tuyệt vọng hoàn toàn. Cuối cùng Golyadkin đứng lại, tựa vào rào cản của con đê như một người bất ngờ bị chảy máu mũi, và nhìn chằm chằm vào trong nước đen ngòm của sông Fontanka. Không biết chàng đứng bao lâu, nhưng có thể nói được là sau khi đã bị ê chề thất vọng, chàng trở thành quay cuồng, tan nát, đau khổ. Phần còn lại của lý trí cũng sụp đổ luôn, và chàng quên tất cả, quên cầu Ismailovsky, đường xích sớp, quên mình đang ở đâu. Nhưng nhớ những cái đó làm gì cơ chứ? Tại sao chàng lại phải để ý đến chúng?
chàng đã làm những gì phải làm, quyết định của chàng đã được thi hành, vậy có gì đâu chàng phải lo lắng. Bỗng một cú sốc lại đến với chàng. Chàng nhảy hai bước khỏi rào cản một cách vô thức, nhìn quanh, sợ hãi, ngơ ngác. Nhưng không có ai cả, không có gì lạ xảy ra. Tuy nhiên, chàng lại có cảm tưởng như chỉ mới đây một giây đồng hồ, có ai đứng cạnh chàng, cũng tựa vào rào cản giống chàng. Và khó tin quá, đã có nói gì đó với chàng, nói rất mau, bất ngờ và không rõ ràng, nhưng là nói điều gì đó liên hệ với chàng. Chắc mình chỉ tưởng tượng, Golovkin nhìn quanh, nhưng mình đứng làm gì đây? À cái... Chàng lắc đầu, vừa chán nản, vừa sợ sệt, nhìn vào cái ước ác tối tăm, cố xuyên thủng khoảng không gian đen như mực đó với đôi mắt cận của mình. Nhưng Golovkin không nhìn thấy gì đáng ngờ cả. Mọi thứ đều bình thường, chỉ có tuyết rơi dày hơn, những bông tuyết lớn và nhiều hơn, nên không thể nhìn xa hơn hai thước được. Đèn đường rít lên, gió rên rỉ như ăn mày đang xin người qua lại một cô bé mua đồ ăn. Ô, rốt cuộc có chuyện gì đâu, Golovkin nói, bắt đầu đi, nhưng vẫn nhìn quanh thận trọng. Rồi một cảm giác mới lại đến với chàng, như sợ hãi băn khoăn, nhưng cũng không phải vậy. Một sự ớn lạnh chạy dài khắp xương sống, thật quả là khó chịu đựng nổi. Chàng tự trấn tĩnh, đừng để ý, chắc không có gì quan trọng lắm đâu, ai lại phải khổ sở như vậy, có lẽ chuyện đó phải xảy ra, vậy thôi. Chàng tiếp tục mà không hiểu mình nói gì, có lẽ sẽ có một lúc thấy là mọi sự xảy ra đều tốt đẹp, sẽ không có gì đáng phàn nàn và mọi chuyện đã làm sẽ được biện minh. Lúc chàng nói và cảm thấy nhẹ bớt nhờ những lời đó, chàng hất những bông tuyết đã rơi đầy trên nón, trên cổ áo, áo khoác, cà vạt, giày và mọi thứ khác. Nhưng cũng không thể hất được cái cảm giác lo lắng lạ lùng đang ngập tràn. Có tiếng đại bác từ xa vọng về. Thời tiết đáng sợ, người hùng của chúng ta nghĩ, dám còn có lụt nữa, xem nước sông như chân cao. Vừa mới nói xong, Golovkin đã thấy có người bước lại phía mình. Có lẽ cũng chỉ là một bộ hành trễ tràng như chàng. Chuyện rất thường, một việc xảy ra tự nhiên. Nhưng sao Golovkin vẫn thấy không yên tâm? Chàng còn thấy sợ nữa. Không phải chàng thật sự sợ kẻ bộ hành bất lương, nhưng chàng nghĩ, ai biết được, biết đâu hắn không phải chỉ tình cờ đi nơi này. Nhiều khi hắn cố khiêu khích mình sao? Có thể là Golovkin không nghĩ với nhiều chữ như vậy, nhưng chàng thấy điều đó trong một giây, và cái cảm giác đó thật chẳng còn nhiều thời giờ để suy nghĩ hay cảm thấy, vì người đó chỉ còn cách chàng khoảng hai bước. Như thói quen, Golovkin lập tức làm ra vẻ như đang bận tâm chuyện riêng, không muốn động chạm, như là con đường đủ rộng cho mọi người và chàng không muốn phiền đến ai. Nhưng thình lình chàng dừng phắt như bị sét đánh, rồi quay lại thật nhanh, nhìn người khách vừa đi qua. Chàng quay lại như bị đẩy từ phía sau, như gió đẩy trong chóng. Người lạ đó đang chìm khuất trong bóng tối đầy tuyết. Ông ta cũng nhanh và giống Golovkin, vội vã nhảy từng bước dọc theo đê Fontanka. Thế nghĩa là sao? Golovkin cười gượng gạo không tin, một cái lạnh thấu xương khiến chàng rùng mình. Bây giờ người lạ đã đi xa, cũng không còn nghe tiếng chân nữa, như Golovkin vẫn còn đứng đấy, nhìn vào chấm đen cho đến khi mất hẳn. Rồi chàng lại bực tức với chính mình sau đó. Ta làm sao vậy? Có phải ta đang mất trí chăng? Chàng quay lại, tiếp tục đi. Bước mỗi lúc một nhanh, cố không nghĩ ngợi gì cả. Muốn chắc ăn, chàng nhắm mắt lại. Bỗng trong gió, chàng nghe tiếng chân, chàng rung lên mở mắt ra. Một người đang bước về phía chàng. Cách chừng 20 bước, người đó bước như nhảy, có bộ vội vã, và khoảng cách giữa hai người đang thâu ngắn nhanh chóng. Rồi Golovkin đã có thể phân biệt rõ ràng như hình dáng của người đó. Chàng nhìn kỹ, bật tiếng la hoảng, kinh ngạc. Chân chàng chỉ muốn quỳ xuống, chính là người bộ hành đã qua mặt chàng cách đây 10 phút, và bây giờ không hiểu sao lại xuất hiện trước mặt chàng. Nhưng không phải Golovkin ngừng lại, la hoảng, chỉ vì một trường hợp thông thường như vậy. Chàng quay lại, muốn nói điều gì, gọi lớn bảo người kia chờ. Người lạ đành dừng lại, cách chừng 10 bước, ngọn đèn đường soi rõ ông ta, và ông ta quay lại phía Golovkin, đợi với bộ lo lắng bồn chồn. Người hùng Golovkin rung giọng, xin lỗi, chắc tôi làm. Người lạ không nói gì cả, bực chọc quay đi, bước vội vã, như muốn lấy lại cái giây phút vừa mất với Golovkin. Phần Golovkin, chàng bắt đầu run lên, đầu gối khuỵu xuống, và ngồi bệt xuống bờ đê. Chàng có lý do chính đáng để rối loạn như vậy. Chàng có cảm tưởng như đã thấy người đó lâu rồi. Thế cũng chưa có gì, nhưng chàng nhận ra ông ta, chắc chắn. Chàng đã thấy ông ta, vừa thấy sự thật. Nhưng lúc nào, hôm qua chăng? Nhưng việc đó không thành vấn đề, hơn nữa chả có gì đặc biệt ở kẻ đó. Đó là một người đáng kính như những người đáng kính khác. Và có lẽ cũng có những giá trị nào đó. Tóm lại là một người như tất cả mọi người. Golovkin không hề ghét bỏ, thù hằn hay chút gì không ưa ông ta hết. Trái lại là khác. Nhưng điểm này mới quan trọng. Chàng không muốn gặp ông ta làm gì trên thế giới này, nhất là trong những trường hợp như vừa rồi. Golovkin biết rất rõ đó là ai. Chàng không biết tên họ ông ta, nhưng lại nữa, chàng không muốn nói ra, không muốn biết là ông ta đã có cái họ, cái tên như vậy. Tôi không thể thưa với quý vị là Golovkin đã ở trong trạng thái phân vân đó bao lâu, đã ngồi trên bờ lề bao lâu, nhưng có thể nói rằng sau khi tỉnh táo lại đôi chút, chàng nhảy dựng lên và chạy không chậm lại, chạy như khung, chạy hụt hơi, vấp chân, hai lần suýt té, khiến cho miếng cao su của đế giày còn lại cũng văng mất luôn. Cuối cùng, khi chậm lại một chút để thở, chàng nhìn quanh và thấy là khi chạy dọc theo đê Fontanka, chàng đã qua khỏi cầu Aniskop, rồi chạy thêm một quãng xa, dọc theo đại lộ Nevsky, và bây giờ đang đứng ở ngã tư đường Lichenaya. Golovkin trở lại đường đó. Tình trạng chàng lúc đó giống như một kẻ mà đằng trước đất nứt ra, mặt đất rung chuyển dưới chân, và vực thẳm thì gần kề. Kẻ đó đã trượt chân sắp rơi vào hố thẳm không đáy, nhưng không có can đảm nhảy lùi lại hoặc nhìn chỗ khác. Vực sâu như quyến rũ y, và cuối cùng y nhảy vào như muốn kết thúc nhanh chóng cái chết của mình. Golovkin cảm thấy rằng, biết rằng, và thực sự chắc chắn rằng thế nào một chuyện phiền phức cũng sẽ xảy ra đến trên đường về nhà. Chẳng hạn gặp người đó lần nữa, nhưng cũng kỳ, chàng như là cũng đang đợi một cuộc gặp gỡ như vậy, coi như không tránh được, và mong kết thúc nhanh. Lúc đó, chàng chạy về phía trước như bị đẩy bởi một ngoại lực, toàn thân chàng yếu ớt và tê cống. Chàng không nghĩ gì được, dầu ý nghĩ đến với chàng như bám vào một bụi gai. Một chú chó hoang ghẻ lở ướt nhẹp, run rẩy lẻo đẻo bên Golovkin, ta cụp xuống, đuôi quặp vào chân sau. Thỉnh thoảng, liếc nhìn chàng với vẻ ngại ngùng cho hỏi. Một ý tưởng xa xôi lãng quên nào, ký ức của một chuyện xảy ra lâu lắm, bỗng đến với chàng và như nện vào chàng, khiến chàng thấy không yên chút nào. Chàng nói thầm mà không hiểu mình nói gì. Đồ chó lai dơ bẩn. Ở ngã tư đường Ý Đại Lợi, Golovkin lại gặp người đó. Nhưng lần này, ông ta không đi về phía chàng, mà lại chạy cùng hướng với chàng. Trước hơn vài bước, cả hai vào đường xích sớp. Hơi thở của Golovkin như bị chặn ngang ở cổ họng khi chàng thấy người kia ngừng bước trước nhà mình. Chuông cửa reo và lập tức then cài bằng sắt sụt rịch. Cửa mở, người đó bước về phía trước và như chớp biến mất. Golovkin nhón gót theo sát và cũng lủi vào cửa. Không chú ý đến tên mở cổng đang cằn nhằn, chàng lướt vào sân trong và thấy người đồng hành bí mật. Chàng vừa mất dấu cách đây vài giây. Người đó đang đứng vào cửa của bậc thang dẫn lên phòng Golovkin. Golovkin theo sát hắn ta. Bậc thang tăm tối, ẩm thấp và chưa bẩn. Mọi thứ rơm rác thừa thải của người trọ chất thành đống trên đất. người lạ nào đến thăm cũng phải mất nửa giờ mò mẫm để khỏi gãi giò và chửi thầm người quen của mình sao lại chọn một nơi thế này để ở. Nhưng người bạn đồng hành của Goliadkin có bộ rất quen thuộc với nơi này, hắn ta không hề gặp khó khăn khi vượt qua chướng ngại. Có khi Goliadkin tưởng như đụng vào người đó, và nhiều lúc sát đến nỗi áo hắn chạm vào mũi chàng. Tim chàng như thắt lại, người lạ kỳ bí ngừng trước phòng của Goliadkin, gõ cửa và Petruska giống như chưa đi ngủ, mở cửa liền. Một việc có thể khiến Goliadkin ngạc nhiên bất cứ lúc nào khác, và cầm đèn trên tay, Petruska theo người lạ vào trong. Người hùng chúng ta chạy đến như cái máy, không cần cởi áo choàng. Chàng đi thẳng đến hành lang hẹp, ngừng ngay trước cửa phòng. Như linh tính đã đến với chàng, mọi cái sợ hãi và thấy trước nay đang thành sự thật. Đâu chàng quay cuồng, người lạ cũng còn đội nón và mặc áo ngoài, đang ngồi trên giường chàng. Nhìn chàng mỉm cười và hơi nheo mắt lại, gật đầu chào thân thiện. Goliadkin muốn la lên mà không được, muốn phản kháng nhưng cũng không có sức. Tóc chàng dựng đứng và chàng đành ngồi xuống vì đứng không vững trước sự khủng khiếp này. Chàng có lý do chính đáng, bây giờ chàng đã nhận ra người băng đường trong bóng đêm không ai khác hơn là chính chàng. Một Goliadkin khác nhưng cũng chính là chàng. Nói cách khác, đó là cái khuôn của chàng, một cái khuôn trên mọi phương diện. Chương 6. Sáng hôm sau, Goliadkin tỉnh giấc lúc 8 giờ. Ngay lập tức, những chuyện kỳ cục xảy ra hôm qua và cái đêm mang rợ quái gở với những cuộc phiêu lưu khó tin nổi trở lại trong tâm trí chàng với từng chi tiết. Mọi cái xấu xa khó tưởng tượng của kẻ thù, nhất là trong kêu chót, làm lòng Goliadkin tê tái, nhưng cũng có vẻ kỳ quái, khó hiểu và vô lý. Không thể tin được là đã xảy ra thật sự. Chàng đã muốn coi đó như một ảo giác mộng mị, một mê muội nhất thời, một sự què quặt của lý trí, nếu không trải qua cái kinh nghiệm chua cay đã cho chàng biết sự thù ghét của cừu nhân có thể đưa chàng đến đâu khi chàng cố gắng trả thù một thái độ khinh thường danh dự và coi rẻ tự ái chàng. Mình thấy mũi như đầu óc hoang mang, lưng đau như trần và lỗ mũi ngạt cứng, chừng ấy đã chứng thật việc chạy trốn quá lâu trong đêm qua của chàng, thừa nhận mọi việc đã xảy ra trong cuộc phiêu lưu hồi đêm. Tuy vậy, Goliadkin cũng đã biết là có gì bị đặt ra, và có bàn tay ai đó nhúng vào. Nhưng ai? Goliadkin suy nghĩ và quyết định giữ im lặng trong lúc này, không phản kháng. Chúng có thể chỉ dọa dẫm thôi, chàng nghĩ. Nhưng khi thấy mình không hề có phản ứng, thấy mình cam chịu, chúng sẽ tự chịu thua, chúng sẽ phải thú nhận trước tiên. Goliadkin nằm dài trên giường nghỉ ngơi, chân tay chàng mỏi như, và chàng đợi Petruska xuất hiện như mọi ngày. Chàng chờ cả 15 phút, lắng nghe Petruska lục đục, vội vàng với cắm nước sau vách, nhưng vẫn không dám gọi. Chúng ta còn có thể nói được là Goliadkin sợ phải gặp Petruska. Goliadkin nghĩ thầm, chỉ trời biết thằng cà chớn đó đang nghĩ gì. Nó không nói, nhưng nó đã thấy hết. Rồi cánh cửa khẽ kêu và Petruska xuất hiện bưng khay nước. Goliadkin liếc nó, tự hỏi liệu Petruska có nhắc lại những gì nó đã chứng kiến không. Nhưng Petruska vẫn không hề nói. Nó thật trong còn có vẻ lầm lì, rầu rĩ và bực dọc hơn bao giờ, như bất mãn chuyện gì, và không hề nhìn chủ, đang vì thế mà nóng máy. Đặt hai điểm tâm lên bàn xong, Petruska bước ra, vẫn không hề hé tiếng. Goliadkin uống trà cào nhào. Nó biết hết, thằng vô tích sự. Nhưng dầu Petruska còn vào phòng nhiều lần khác để làm điều này nọ, Goliadkin vẫn không dám hỏi nó những gì chàng đang muốn biết. Chàng đang lo lắng và không muốn đến sở chút nào. Chàng có linh tính là ở đấy cũng có gì không ổn. Chàng nghĩ nếu đến đó mình sẽ lại vướng vào những chuyện không hay. Khôn hơn là nên ráng đợi. Để ở đó
họ làm gì thì làm. Nhưng mình thì mình nên đợi cho hết ngày để phục hồi và lấy sức, để suy nghĩ chín chắn hơn, chờ cơ hội rồi ung dung trở lại. Golovkin vừa nghĩ, vừa hút thuốc liên miên. Không biết thì giờ đang trôi nhanh, khi nhìn lên đồng hồ, chàng thấy đã 9:30. Dù sao, cũng trễ giờ đi làm rồi, chàng quyết định, và nhất là mình đang thấy muốn bệnh đây. Chắc rồi, không có gì nghi ngờ nữa, có ai dám nói là tôi không bệnh không? Mình ngại gì? Cứ để họ đến, rồi để họ gửi bác sĩ đến. Mỗi lưng, ho, nhảy mũi, không thể nào ra khỏi nhà trong thời tiết thế này. Dám bệnh quá mà chết lắm, số tử lúc này lên cao rồi. Lý luận như vậy, Golovkin thành công trong việc làm êm nỗi ngần ngại trong lòng, và nếu bị Andrei Filipovich khiển trách vì tội bỏ bê công việc, cũng được an ủi. Nói chung, Golovkin có thói quen riêng để biện minh cho mình với lối cãi cối cãi chày, như là đã không có cách nào làm khác hơn những gì đã làm, và nhờ vậy lương tâm chàng thấy ổn. Đã xoa dịu được lương tâm, chàng lấy điếu nhồi thuốc phi pha. Nhưng đang hút ung dung như vậy, chàng bỗng nhảy khỏi ghế, đặt con điếu xuống, rửa mặt, cạo râu, khoác áo vào cùng mọi thứ còn lại, vơ vài giấy tờ vội vàng đi đến sở. Vào trong sở rồi, Golovkin bước nhẹ đến phòng của mình, rung lên vì lo lắng, ngồi xuống chờ đợi cái không hay xảy ra. Một sự chờ đợi giàu mơ hồ và kín đáo, nhưng không có gì hào hứng cả. Chàng sóng sén ngồi xuống kế bàn thư ký trưởng Anton Antonovich Setochkin, rồi không dám nhìn xung quanh, không để bất cứ điều gì làm phân tán sự chăm chú của mình. Golovkin chú mũi vào đống giấy tờ trước mặt, chàng tránh gây động chạm với họ hoặc làm mất thanh danh mình bởi những câu hỏi hớ hên, những cợt giỡn, những câu bóng gió về cuộc vui đêm qua. Chàng còn tự ngăn cấm những giao tiếp bè bạn với các đồng sự, chẳng hạn hỏi thăm sức khỏe người nào. Nhưng chàng cũng cảm thấy làm vậy lâu không được. Nỗi lo có gì chỉ líu đến mình mà chàng chưa hay khiến chàng băn khoăn hơn cả chính việc đó. Và đó là lý do vì sao chàng, dầu đã quyết định không để tâm đến những gì đang xảy ra và xa cách mọi sự, vẫn cứ liếc ngang liếc dọc. Cứ đoán vẻ mặt của các đồng sự, xem có chuyện gì vừa xảy đến mà còn giấu chàng không. Chàng tin chắc những điều này xảy ra hôm qua thế nào cũng liên hệ với những gì đang xảy ra quanh chàng. Và rốt cuộc, lo lắng quá làm chàng đâm ra mong đợi đến phút cho rồi. Dù phải ra sao, dù có kết thúc trong thảm họa đi nữa, nhưng ở đây định mệnh không buông chàng. Trước khi chàng xếp đặt ý tưởng rõ ràng như vậy, mọi nghi ngại của chàng bị đánh tan bất ngờ và kỳ lạ. Cửa phòng kế bên phát ra tiếng đẩy nhẹ và thận trọng, cho thấy người sắp bước vào chỉ là một nhân viên cấp nhỏ. Một gương mặt quen thuộc với Golovkin bước vào và rụt rè đến bà người hùng của chúng ta đang ngồi. Golovkin không ngẩng đầu lên, nhưng vừa thoáng thấy người mới vào, chàng đã biết tất cả về hắn, cho tới chi tiết nhỏ nhặt nhất. Chàng thấy xấu hổ và cố chúi đầu vào mớ sổ sách, như con đại điểu giấu đầu trong các nóng trốn người đi săn. Người mới đến cúi chào Andrei Filipovich và vị trưởng phòng, nói với giọng tử tế của cấp trên đối với những cộng sự viên mới. Ngồi đây, Andrei Filipovich chỉ vào bàn của Anton Antonovich. Ngồi đây, ông Golovkin, chúng tôi sẽ có việc ngay cho ông đây. Andrei Filipovich dứt câu với điều bộ oai quyền, rồi lại cắm cúi vào chồng giấy tờ trước mặt. Golovkin ngẩng mặt nhìn lên, và nếu chàng không ngã xỉu chỉ vì đã linh cảm một việc thế này sẽ xảy ra và đã đoán được ai sẽ là người. Phản ứng đầu tiên của Golovkin là quay mình thật nhanh để xem có ai sầm xì giỡn cợt gì chàng, có ai té ngửa vì sợ không. Nhưng trước sự kinh ngạc của chàng, chàng không thấy dấu hiệu nào như vậy. Thái độ các đồng sự làm chàng sửng sốt, chàng không hiểu nổi và thấy sợ cái mã kỳ lạ đó.
Sự thật sờ sờ ra đó, thật quái gở kinh khủng, khó mà lãnh đạm được. Dĩ nhiên, những ý nghĩ này chỉ lóe lên trong óc Gulatin và chàng ngồi đó mà tưởng như ngồi trên lửa. Chàng có lý do. Người ngồi trước mặt chàng là sự xấu hổ, sự nhục nhã, kinh hoàng, là ác mộng đêm qua của chàng. Tóm lại, đó chính là Gulatin, nhưng không phải là một Gulatin đang ngồi trên ghế, hốc hác, tay cầm bút tê cống, không phải là một Gulatin phụ tá của thư ký trưởng trong sở. Mà từ trộn lẫn vào đám đông, không muốn bị để ý, cũng không phải là một Gulatin với vẻ đừng làm phiền tôi sẽ không làm phiền bạn, hoặc đừng làm phiền tôi bởi tôi không hề làm phiền bạn. Không, đây là một Gulatin khác, khác hẳn, nhưng đồng thời cũng là một người hoàn toàn giống hệt Gulatin trên, cũng cao, cũng to con, như vậy, cũng quần áo đó, với miếng vá đó. Tóm lại, không có gì có thể chống hơn cho tới nỗi nếu đứng gần nhau, không ai có thể bảo đâu là Gulatin thật, ai cũ, ai mới, ai thiệt và ai giả. Người hùng của chúng ta đang ở trong tình trạng của kẻ bị ai chơi nghịch, lấy gương, chiếu ánh nắng vào. Chàng nghĩ thầm, cái gì đây? Mình mơ hay thực? Đây là sự thật, hay là còn đêm qua kéo dài? Nhưng sao lại có thể như vậy được? Ai mướn tên mới này? Chắc mình đang mơ, đang bị ảo tưởng. Chàng tự véo mình, mơ hồ, tưởng như đang véo ai. Không, không phải mơ. Nhưng là như vậy, Gulatin toát mồ hôi, có cảm tưởng như điều gì chưa từng xảy ra và chưa từng nghe nói đang xảy ra cho chàng. Trong cái bất hạnh tột cùng, đó là một việc xấu hổ, khiếm nhã. Chàng thấy rõ cái bất lợi khi phải là kẻ đầu tiên chịu đựng một kinh nghiệm lố bịch như vậy. Chàng cũng bắt đầu tự hỏi mình có đang hiện hữu không. Và Châu đã chuẩn bị, đã muốn những nỗi nghi ngại của mình được chàng xếp cách này hay cách khác. Những gì đang xảy ra cũng không khác gì hơn một sự lo lắng, đợi chờ. Chàng bị đè nặng, quay cuồng trong lo âu, có lúc chàng hoàn toàn mất trí nhớ và khả năng suy luận. Những lúc đó, chàng đưa viết trên mặt giấy như cái máy. Không tin mình, chàng cố đọc những gì mình viết, nhưng chàng không hiểu mình đọc cái gì. Cuối cùng, chàng Gulatin kia từ nãy giờ ngồi im, bỗng đứng dậy, bước ra khỏi phòng, bằng cửa dẫn đến phòng khác. Gulatin nhìn quanh, tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng ngồi bút đưa trên giấy và tiếng nói chuyện nhỏ gần bàn Andrei Filipovich. Ở phía bên kia phòng, Gulatin liếc Anton Antonovich. Và vì vẻ mặt chàng nói lên tâm trạng của chàng, người thư ký trưởng tốt bụng đặt bút xuống, ân cần thăm hỏi sức khỏe chàng. Như trời, tôi khỏe lắm, Anton Antonovich ạ. Gulatin ấp úng. Tôi khỏe lắm, chàng nói thêm, còn chưa tin tưởng người thư ký trưởng. Tôi là thấy cơ bộ anh không khỏe, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên. Lúc này, đang có bệnh cúm. Vâng, Anton Antonovich. Tôi biết lúc này đang mùa cảm cúm, nhưng tôi không để ý điều đó. Gulatin thành khẩn nhìn ông già. Tôi không biết nói làm sao với ông. Tôi muốn nói là tôi không biết bắt đầu làm sao, Anton Antonovich. Chuyện gì thế? Tôi không kịp theo dõi anh. Anh thấy điều gì khó khăn cứ nói tôi rõ. Anton Antonovich cũng thấy khó diễn tả khi thấy mắt Gulatin ngấn lệ. Tôi nói làm... Ông thấy không? Có người thư ký mới. Sao? Tôi chưa hiểu. Tôi muốn nói là có người mới vào làm sở này. À, đó là người trùng tên với anh, rồi sao? Gulatin la lên. Ông nói sao? Tôi nói là người đó trùng tên với anh, tên anh ta cũng là Gulatin, chắc là anh em của anh. Không, Anton Antonovich, tôi... Ồ, tôi chắc thế nào, cũng bà con với anh mà, giống như người cùng nhà. Gulatin bàng hoàng. Trong một lúc chàng không biết nói sao. Làm thế nào bây giờ trước cái chuyện đáng ghét bất ngờ này, trước cái trùng hợp kỳ khôi có thể làm sửng sốt một kẻ ít để ý nhất? Làm sao Anton Antonovich có thể nói chỉ là sự tương tự gia đình, trong khi Gulatin thấy như chính chàng trong gương? Anton Antonovich nói, Jakub Petrovich, nếu anh nghe tôi, anh nên đi khám nơi bác sĩ. Tôi không tin anh khỏe khoắn lắm, nhất là cặp mắt của anh, trông lạ lắm, anh biết không? Không, tôi khỏe như thường, đảm bảo với ông như vậy, Anton Antonovich. Tôi chỉ muốn hỏi ông vài điều về người thư ký đó. Anh muốn hỏi gì? Ông không thấy hắn ta có gì đặc biệt sao? Có thể làm ông không ngờ được. Chẳng hạn việc y giống hệt tôi. Ông đã nói là tương tự họ hàng. Ông ngẫu nhiên nói vậy, nhưng Anton Antonovich này có những cặp sinh đôi giống nhau như đúc, như hai giọt nước. Không thể bảo họ là riêng rẽ được. Tôi đang nghĩ đến điều đó. Vâng, Anton Antonovich nói sau một lúc suy nghĩ, như vừa khám phá ra sự thật. Anh đã nói đến một điểm, sự giống nhau như hệt. Và anh có lý, khi anh nói là khó mà phân biệt được các anh. Ông ta mở mắt lớn hơn. Anh biết không, Jakub Petrovich, đó là cái giống khó tin lạ lùng. Tôi muốn nói là anh ta y hệt anh. Tôi định hỏi anh về anh ta, Jakub Petrovich ạ. Lúc đầu tôi chưa nhận ra sự giống nhau đó. Thật là một chuyện kỳ lạ thực sự. Có phải anh không phải là sinh trưởng ở đây không, Jakub Petrovich? Không thưa ông, anh ta cũng vậy. Có lẽ hai anh gốc cùng một nơi. Xin hỏi mẹ anh sống ở đâu nhiều nhất? Anton Antonovich. Ông nói là anh ta không phải người vùng này. Đúng vậy, không phải. Thật là lạ. Anton Antonovich sân mặt tiếp tục. Có nhiều chuyện có thể khiến ta lấy làm lạ. Dù đã biết nhiều chuyện lạ mà không lưu tâm, nhưng nếu tôi là anh, tôi sẽ không quá lo việc đó lắm đâu. Những việc như thế vẫn hay có. Bà dì của tôi cũng vậy. Trước khi chết, bà ta thấy một kẻ giống hệt mình.
Không, tôi xin lỗi, đã ngắt lời. Tôi đang cố tìm hiểu xem vì sao người thư ký đó có tại đây. À, anh ta được bổ thay Simon Ivanovich vừa mất. Có chỗ trống, thế là anh ta có việc. Thật tội nghiệp Simon Ivanovich để lại ba đứa con nheo nhóc. Vợ ông ta đến khóc lóc với ngài bộ trưởng. Nghe đâu bà ta đã có một số vốn nhỏ.
Không, Anton Antonovich, tôi muốn biết chuyện khác.
Anh nói sao?
À, nhưng sao việc đó làm anh bận tâm dữ vậy? Tôi khuyên anh đừng bối rối như thế. Nói cho cùng, đó chỉ là một chuyện nhất thời, và dù sao cũng chẳng phải là chuyện của anh. Đó là ý Chúa, phàn nàn mãi sẽ mang tội. Anh có thể thấy sự khôn ngoan của người trong đó. Tôi thì lúc nào cũng không cho đó là lỗi của anh. Có biết bao chuyện lạ trên thế giới, tạo hóa rất rộng lượng, anh sẽ không bị quy trách nhiệm đâu. Ví dụ hai người, à, anh vừa gọi thế nào nhỉ? À, cặp sinh đôi người Thái đó, lưng dính liền nhau. Vậy thì họ phải có cách sống với nhau, ăn ngủ với nhau. Theo tôi biết, họ kiếm được rất nhiều tiền.
Đợi chút đã, Anton Antonovich.
Tôi hiểu. Nhưng đã sao? Tin tôi đi, đâu có gì mà bấn lên thế. Có gì đâu, anh ta cũng chỉ là một viên chức nhà nước, một người có bộ tháo vát. Anh ta nói tên là Goliadkin, không phải người ở đây, và đã từng làm thư ký cho chính phủ. Anh ta đã gặp ngài bộ trưởng.
Ngài bộ trưởng nói gì?
Không có chi đặc biệt. Tôi biết là anh ta đã trả lời thỏa đáng mọi câu hỏi, đưa lý do xin việc. Không có phương tiện sống, anh ta quyết tìm một chỗ làm và rất quan tâm đến sự làm việc chức quyền của ngài, thưa ngài bộ trưởng. Và anh ta nói chuyện đứng đắn, nói đầy đủ, tỏ ra là một người khôn khéo. Dĩ nhiên là anh ta đến có giới thiệu, nếu không làm sao được thu dụng.
Ai giới thiệu anh ta? Tôi muốn nói là ai đã nhúng tay vào cái việc nhục nhã đó.
Tôi biết anh ta được giới thiệu rất đàng hoàng. Ngài bộ trưởng đã cười với Andrei Filipovich về chuyện đó.
Cười với Andrei Filipovich?
Vâng, dầu Andrei Filipovich chỉ cười mỉm, nói là nếu anh ta chịu thức công việc thì không có lý do gì phản đối. Rồi sao nữa? Ông làm tôi vững bụng một chút. Tiếp tục đi, Anton Antonovich.
Tôi là không hiểu nổi anh. Đâu có việc gì rắc rối lắm. Việc rất giản dị. Và như tôi đã nói là chẳng có gì mà anh phải cuống cuồng lên như thế. Chẳng có gì mà phải...
Tôi muốn hỏi ông, Anton Antonovich, có phải ngài bộ trưởng không nói gì khác? Chẳng hạn, không nói gì đến tôi hả?
Chắc rồi.
À, có. Không có gì cả. Anh khỏi lo, dĩ nhiên mới thấy ai cũng lấy làm lạ. Ví dụ như tôi ít khi nhận ra điều gì từ đầu. Thực ra tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại không nhận thấy thế trước khi anh nhắc tôi. Nhưng yên trí là ngài bộ trưởng cũng không nói gì, không một câu nữa. Anton Antonovich đứng dậy. Vậy thì Anton Antonovich, tôi xin lỗi, nãy giờ nói chuyện về mấy thứ vớ vẩn đó, quên cả phải làm một chuyện quan trọng. Tôi phải đi xem đây. Có tiếng Andrei Filipovich gọi. Anton Antonovich, ngài bộ trưởng đang hỏi ông. Đợi chút, tôi tới ngay. Anton Antonovich đáp lớn, vơ một chồng hồ sơ, vội vã bước qua Andrei Filipovich, tiến vào văn phòng vị bộ trưởng. Chuyện gì vậy? Golovkin nghĩ thầm. Họ đang làm trò gì chắc? Mình biết rồi. Thì gió thổi như vậy cũng không đến nỗi nào. Mọi sự còn có vẻ thuận lợi nữa. Chàng nói thầm, hoang khoái so tai và vui sướng quên cả cái cảm giác khó chịu do chiếc ghế gây ra. Vậy, việc của ta sẽ là một việc rất thường, sẽ xong cả, chả có ai xì xầm. Mấy tên ba xạo ngồi đó có chuyện riêng phải lo. Thật tốt hết sức. Đối với người tử tế, mình vẫn luôn luôn mến và kính trọng, nhưng phải nói là mình cũng không tin gì Anton Antonovich lắm. Đầu ông ta bạc rồi. Già quá, ông ta đâm ra lẩn thẩn. Nhưng cái quan trọng, vẻ vang nhất là ngài bộ trưởng không nói gì. Như vậy chắc là không biết gì. Tốt lắm, mình thích thế. Chứ có điều, tại sao Andrei Filipovich lại phải chêm cái cười như vậy? Ông ta tính gì đây? Đồ hèn. Tại sao cứ mãi xía vào chuyện mình? Tại sao cứ chọc vào chuyện kẻ khác như con mèo đen vậy? Chỉ hại người ta thôi. Golovkin lại nhìn quanh, hy vọng tràn trề, dầu vẫn còn một nỗi e dè mơ hồ. Bây giờ, chàng còn muốn sấn tới bên các nhân viên khác, nói chuyện khi ra về, hoặc lân la với họ trong lúc làm, và bảo họ hay bóng gió cho họ rằng, các ông thấy chưa, như vậy đó, giống nhau như đúc. Một trường hợp khó tin, như định mệnh, muốn gạt gẫm vậy. Nghĩa là, dầu coi mọi sự như một trò đùa, vẫn lường xem tầm nguy hiểm thế nào. Bởi vì chỉ bằng nước êm ả, có thể có ông thần dữ. Người hùng kết luận. Sự thật, Golovkin không giữ mãi ý định lân la với các nhân viên khác. Chàng đổi ý rất lẹ, chàng cho rằng như vậy là đi quá xa. Đó là tật của mình, chàng vô trán, hãy vui quá thì lại quá đà. Golovkin, mày bộp chợp quá, hãy đợi xem. Lòng chàng đầy hy vọng, tưởng như được sống lại. Chàng nghĩ, đừng bận trí, mình làm như vừa cất được gánh nặng ngàn cân không bằng. Nhưng giải pháp thật chẳng gì. Như chuyện ngụ ngôn của Krylov, muốn mở hộp chỉ cần bật nắp quá dễ. Trong chuyện ngụ ngôn đâu có gì rắc rối như vậy. Chuyện ngụ ngôn thật ý nghĩa, Krylov thật khôn ngoan biết chừng nào. Đúng là một nhà thơ ngụ ngôn vĩ đại. Chúc người thực ký đó may mắn. Cứ để hắn làm trong sở này, nếu hắn không xía vào chuyện ngươi và không hại ai, thì hắn cũng sẽ được lòng mình. Thời gian trôi qua, lúc Golovkin nghĩ đến đó, thì đã 4 giờ. Sở đóng cửa, Andrei Filipovich cầm lấy nón và mọi người theo thói quen cũng thế. Golovkin nhàn nhã, rời khỏi sở sau cùng. Sau khi mọi người đi mỗi ngã, trên đường về, chàng thấy như đang ở trên thiên đàng. Chàng quyết định đi vòng thêm một khoảng trên đường đến đại lộ Nevsky. Chàng tự nhủ, cuộc đời là đây một chuỗi biến cố bất ngờ, và thời tiết dễ chịu, sáng sủa, tuy hơi lạnh, chẳng bao lâu sẽ có tuyết mà trượt xe. Khí lạnh thật thích hợp cho chân Nga, vì chân Nga rất chịu tuyết lạnh. Mình thích người Nga, vì vậy mình cũng thích những bông tuyết đầu tiên rơi xuống đất vào đúng cái lúc để đi săn thỏ rừng, như mấy người thợ săn bảo thế. Thật tuyệt, không có gì phải bận trí hết. Đó là cách Golovkin biểu lộ nỗi vui được sống. Dù vẫn còn điều gì đó khiến chàng không yên, điều gì không hẳn là lo sợ, nhưng vẫn làm tim chàng đập mạnh đến nỗi chàng không biết làm sao để bớt được cái đè nặng đó. Không hơn là nên đợi trước khi mừng. Nhưng có ăn thua gì đâu, Được rồi, thử xem. Bạn trẻ ơi, nghĩ lại đi. Trước hết, đây là người giống hệt bạn, giống hệt như đúc. Rồi sao? Mình có khóc vì anh ta giống mình không?
Có được gì đâu, cần quái gì.
Mình cứ vui được mình.
Được rồi, cứ để hắn làm trong sở.
Nhưng cũng kỳ.
Rồi lại sẽ có chuyện như anh em Thái Lan nọ.
Nhưng anh em đó có ăn nhập gì? Họ sinh đôi. Nhưng còn bao nhiêu người có những cái kỳ cục khác? Chẳng hạn, ai cũng biết tranh tướng Suvorov thích cục tác như gà. Nhưng ông ta làm thế vì chính trị, vì chỉ huy quân sĩ. Nhưng chỉ huy quân đội sao phải làm vậy?
Mình chỉ nên lo việc mình, đừng động đến ai, bởi chính nhờ cái ngay thẳng đó mình khinh bỉ kẻ thù.
Mình chẳng hề âm mưu này nọ và hãnh diện về việc đó. Mình trong sạch, thẳng thắn, vui vẻ, rộng lượng. Thinh linh, dòng tư tưởng của Golovkin bỗng ngưng ngang. Chàng lại rung lên và thậm chí còn nhắm mắt trong một giây. Hy vọng điều làm chàng sợ hãi chỉ là một ảo tưởng. Rồi chàng mở mắt, lo lắng, liếc bên phải. Không phải là ảo tưởng. Đi bên cạnh Golovkin bằng những bước ngắn, nhanh nhẹn là người đồng sự mới của chàng. Y mỉm cười nhìn Golovkin như đang chờ dịp nói chuyện với chàng. Nhưng cuộc nói chuyện vẫn chưa thể bắt đầu. Cả hai đi như vậy chừng 50 thước, với một Golovkin cố giấu mặt trong cổ áo và nón sùm sụp, mà lúc nào cũng khổ sở tưởng như áo và nón của người bên cạnh mình vừa được lột ra từ mình và đầu Golovkin. Cuối cùng, người hùng của chúng ta mở miệng mà không nhìn người nọ.
Thưa ông, tôi không nghĩ là mình cùng về một đường.
Còn có thể nói chắc như vậy. Sau một lúc chàng nói tiếp. Và sau hết, tôi nghĩ là tôi đã nói rõ rồi. Chàng kết luận một cách cương quyết.
Bạn đồng hành của Golovkin rốt cuộc định nói. Tôi nghĩ ông rộng lòng tha lỗi. Tôi không biết nói với ai bây giờ.
Phần tôi hy vọng ông bỏ qua cái dây dẫn của tôi.
Tôi còn có cảm tưởng là sáng nay